Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bí thư tỉnh ủy làm việc tại nhà máy điện rác Đa Mai. Trong bối cảnh nhiều biến động, tuy nhiên tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì điểm số cao với 96,51 trên 100 điểm, xếp hạng 6 trên 34 tỉnh, thành phố. Ứng dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Xã Lục Ngạn duy trì 20 mã vùng trồng vải thiều xuất khẩu. Chấm chung khảo cuộc thi ảnh về miền di sản. Phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè 2026.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khó khăn cần phải được tháo gỡ, các nhiệm vụ cần được tiến hành đồng thời, khẩn trương để đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trong buổi kiểm tra tiến độ triển khai tháo gỡ vướng mắc tại dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang. Cùng đi có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và phường Đa Mai. Dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang do tập đoàn Amacao làm chủ đầu tư có công suất xử lý 750 tấn rác sinh hoạt và 100 tấn chất thải công nghiệp một ngày đêm, công suất phát điện 16 MW, tổng mức đầu tư hơn 1.860 tỷ đồng. Đến nay, dự án đạt hơn 50% khối lượng xây dựng. Nhà đầu tư đã hoàn thiện nhiều thủ tục liên quan đến đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Công tác xây dựng được tập trung. Các thiết bị công nghệ chính đã được đặt hàng, dự kiến lò đốt sẽ được vận chuyển về công trường trong tháng 5 năm 2026 để triển khai lắp dựng. Theo kế hoạch, nhà máy bắt đầu tiếp nhận rác từ trong quý 3 năm 2027. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và đề xuất một số nội dung như bổ sung khu chôn lấp cho bay có quy mô 3 ha, sớm chấp thuận nhà đầu tư hạng mục đường dây truyền tải điện 110 kV, sớm ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý rác để tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Tập đoàn Amacao đề xuất đầu tư cụm công nghiệp tuần hoàn quy mô khoảng 25 ha theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng các sản phẩm phụ từ quá trình xử lý rác để tái chế thành vật liệu xây dựng và phục vụ sản xuất công nghiệp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái biểu dương tinh thần chủ động của nhà đầu tư trong chuẩn bị các điều kiện triển khai hạ tầng, tập trung thi công các hạng mục, đồng thời đánh giá cao định hướng đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại chuyên nghiệp tại dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang. Nhất trí về chủ trương đối với các đề xuất của nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái giao nhiệm vụ cho các sở ngành, cơ quan chuyên môn nghiên cứu xem xét và có hướng dẫn cụ thể. Đối với khu vực chôn lấp cho bay, đồng chí đề nghị nghiên cứu theo hướng mở rộng quy mô phù hợp với nhu cầu thực tế lâu dài, xem xét địa điểm để bố trí cho phù hợp, rà soát quy trình thủ tục để hướng dẫn trên tinh thần giải quyết nhanh chóng. Đối với đề xuất đầu tư cụm công nghiệp tuần hoàn, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị rà soát kỹ quy hoạch, đánh giá tổng thể các điều kiện liên quan, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ công nghệ, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan đối với các đề xuất khác của chủ đầu tư về xây dựng khu đô thị, hợp đồng dịch vụ. Đồng chí lưu ý các bước thực hiện công việc cần phải tiến hành đồng thời để đẩy nhanh các nhiệm vụ. Thông tin thêm về định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ các dự án đầu tư phải gắn với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, xanh, bền vững.
Quan điểm của tỉnh muốn phát triển được thì phải có sự đồng hành của doanh nghiệp, sự ủng hộ của người dân, và muốn làm được cái này thì các ông chỉ phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho doanh nghiệp tiếp cận được những cái dịch vụ tốt nhất. Rồi người dân nói thôi, khi tỉnh phát triển thì nhân dân cố gắng cũng phải được hưởng thụ những cái dịch vụ đó. Sau cái cuộc họp hôm nay thì các sở ngành cam kết thời gian công chí triển khai cho đúng. Còn những gì vướng mắc thì yêu cầu các sở ngành báo cáo. Nỗ lực cố gắng của tỉnh rồi thì doanh nghiệp cũng hợp tác cùng. Có gì khó khăn chúng ta cũng tháo gỡ. Chứ đừng có băn khoăn gì cả, chứ đừng có e ngại gì cả. Công chí cứ trao đổi, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và xử lý các công việc cho nó phù hợp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp cần kịp thời trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh để cùng tháo gỡ. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có sự đồng hành gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.
Trong bối cảnh nhiều biến động, tuy nhiên tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì điểm số cao với 96,51 trên 100 điểm, xếp hạng 6 trên 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh trong việc bảo đảm vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đạt 96,51 trên 100 điểm, xếp thứ 6 trên 34 tỉnh, thành phố, tăng 0,5 điểm so với cuối tháng 3 và cải thiện một bậc so với thời điểm giữa tháng 4. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh trong bối cảnh hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ đang được chuyển đổi mạnh mẽ, ảnh hưởng đến việc đồng bộ dữ liệu và chấm điểm. Trước đó, vào cuối năm 2025, Bắc Ninh từng đứng đầu toàn quốc, song đã có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 7. Hiện tỉnh đang bám sát mục tiêu trở lại top 5 trong tháng 5 và hướng đến top 3 vào cuối quý 2 năm 2026. Trong các chỉ số thành phần, tỉnh Bắc Ninh đạt điểm tối đa ở 3 trên 6 chỉ số, gồm công khai, minh bạch, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân. Chỉ số tiến độ giải quyết đạt 98,3%, số hóa hồ sơ đạt 94,8% và tiếp tục được cải thiện.
Chuyển đổi số đang từng bước đi vào chiều sâu trong hoạt động của các cơ quan đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tích cực chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện chỉ đạo việc chuyển đổi số, cập nhật các phần mềm quản lý dữ liệu liên thông từ trung ương đến cơ sở, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện ứng dụng chuyển đổi số từ các cơ quan ủy ban kiểm tra trong tỉnh. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Bảo Đài đã thực hiện số hóa hồ sơ, quản lý văn bản trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số và phần mềm điều hành thống nhất. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, giúp cán bộ kiểm tra nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Ông Đặng Văn Nên, Bí thư chi bộ thôn quê xã Bảo Đài cho biết:
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy ban thì tất cả các cái thông tin, những cái văn kiện, những cái tài liệu để hướng dẫn về công tác kiểm tra nhìn chung chi bộ là luôn bám sát và thực hiện và có những cái rút kinh nghiệm trong cái thời kỳ mà chi bộ họp hoặc là sinh hoạt để chúng ta thực hiện cái việc giám sát là thường xuyên.
Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc mà còn nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác kiểm tra giám sát. 100% văn bản chỉ đạo, báo cáo định kỳ của Ủy ban kiểm tra được xử lý trên môi trường mạng, dữ liệu kiểm tra được lưu trữ tập trung, an toàn, thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá và tổng hợp. Nhờ đó chất lượng tham mưu cho Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt. Chưa biết cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Song, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra xã Bảo Đài nói:
Tại này là đã chỉnh lý xong 745 hồ sơ và đã xử lý, chỉnh lý, gánh bút nộp rồi tạo file điện tử được 100% cái số hồ sơ mà hiện đang quản lý, cập nhật lên phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ ngành kiểm tra giám sát là được 450 hồ sơ. Và theo lộ trình thì kế hoạch đề ra là trong hết tháng 5 đến hết 31 tháng 5 thì sẽ hoàn thành cái việc số hóa đối với số hồ sơ mà nhiệm kỳ 2010 đến nay. Và lộ trình tiếp theo thì trong năm 2026 sẽ tiếp tục số hóa, chỉnh lý và cập nhật lên hệ thống các cái hồ sơ còn lại.
Để triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số, ngoài việc tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ, quan trọng hơn nữa là tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, sự tập trung, chỉ đạo quyết liệt từ tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Phúc Hòa là đơn vị hoàn thành 100% việc cập nhật hồ sơ dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các vi phạm. Ông Diêm Đăng Đoạt, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Phúc Hòa cho hay:
Theo kế hoạch trong năm 2026 sẽ trang bị được cái hệ thống máy tính đến cơ sở, thì chúng tôi cũng sẽ có cái điều kiện là hướng dẫn cơ sở bằng cái việc số hóa hồ sơ và hướng dẫn cơ sở trực tiếp bằng cách là chuyển đổi số, bằng thực hiện các cái quy trình trong công tác kiểm tra giám sát, để các cái chi bộ, nhất là chi bộ dưới nông thôn, có cái điều kiện được cập nhật kịp thời các cái quy trình và những hướng dẫn của cơ quan ủy ban kiểm tra cấp trên.
Quy định số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát mới đây cũng bổ sung kênh phát hiện vi phạm mới, cho phép phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm thông qua phần mềm giám sát và hệ thống cơ sở dữ liệu số, có đó khẳng định quyết tâm thực hiện chuyển đổi số nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở.
Sáng 6 tháng 5, Đảng ủy phường Nhân Hòa tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đây là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ phường trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi có 16 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ các chi bộ cơ sở. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là công tác chuẩn bị được triển khai bài bản kỹ lưỡng, các nội dung phần thi được xây dựng chặt chẽ, bám sát thực tiễn. Thí sinh có sự đầu tư công phu từ đề cương đến kỹ năng thuyết trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong công tác tuyên truyền. Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong giai đoạn mới. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những gương mặt xuất sắc tham gia hội thi cấp trên.
Những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, đặc biệt việc phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đã và đang được tạo động lực để tuổi trẻ bậc trung học phổ thông không ngừng phấn đấu trưởng thành. Ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2, lễ kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường vừa được chi bộ trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 tổ chức. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các tân đảng viên đã tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Xúc động và tự hào, em Cao Đằng Anh và em Dương Ngô Hiền Thảo, trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 nói:
"Em cảm thấy vinh dự, tự hào và cũng có phần xúc động. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là động lực để em cố gắng nhiều hơn. Đồng thời, nó nhắc nhở em về ý thức trách nhiệm, phải sống, học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng với danh hiệu đảng viên.
Đứng vào hàng ngũ đảng viên đã giúp em trưởng thành về cả nhận thức lẫn hành động. Việc được kết nạp vào Đảng đã giúp em sống có lý tưởng và có khát vọng hơn. Đồng thời, em cũng tự dặn bản thân mình rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa, phải rèn luyện thêm nữa để nâng cao trình độ trí thức, để có thể trở thành một công dân tốt và đóng góp cho lợi ích chung của xã hội."
Xác định phát triển Đảng trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương và đất nước, những năm qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chuyên môn chủ động phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có thành tích học tập tốt, phẩm chất đạo đức trong sáng, tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động. Anh Nguyễn Đức Tâm, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Các em học sinh được kết nạp vào Đảng nó cũng thể hiện đầu tiên là cái sự trưởng thành của các em về mặt lý tưởng cũng như là về mặt hành động. Và cái việc mà chúng ta kết nạp các đồng chí quần chúng là học sinh nó cũng giúp lan tỏa. Các bạn học sinh khác cũng thấy được là cái sự cống hiến phấn đấu của mình là được ghi nhận, cũng thấy sự trưởng thành của các bạn và nó lan tỏa cái tinh thần này tới các bạn học sinh khác."
Trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 có 106 cán bộ giáo viên, chi bộ trường có 52 đảng viên, trong đó đã có 9 học sinh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với phương châm bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Vì vậy, thời gian tới chi bộ trường tiếp tục triển khai các giải pháp. Cho biết công tác tạo nguồn của chi bộ, ông Nguyễn Hữu Thanh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 cho hay:
"Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác phát triển Đảng trong học sinh. Bởi đây là một đội ngũ trí thức rất nhiều tiềm năng và nhiều khả năng hiện thực hóa các cái công cuộc đổi mới của đất nước. Năm lớp 10 thì tổ chức các hoạt động và phong trào đoàn nhằm phát hiện các đoàn viên ưu tú. Lớp 11 sẽ tiến hành bồi dưỡng và lớp 12 thì sẽ tổ chức tiến hành kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường để xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới hội nhập, để thanh niên bày tỏ cái khát vọng, cái ý chí, cái nghị lực cũng như là cái quá trình phấn đấu vươn lên trong quá trình học tập công tác của các em."
Với cách làm bài bản chặt chẽ và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, công tác phát triển Đảng trong học sinh ở trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 2 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong nhà trường mà còn bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.
Trong tháng 4, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động đáng kể. Việc lưu thông tiêu thụ hàng hóa thuận lợi, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 15,6% so với tháng 4 năm 2025. 4 tháng đạt gần 38.000 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật và liên tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, 4 tháng đạt 64,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 32,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ, nhập khẩu đạt 32,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ.
Năm 2026, xã Phúc Hòa tiếp tục siết chặt công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ xuất khẩu vải thiều. Toàn xã hiện duy trì 25 mã vùng trồng với tổng diện tích 801 ha và một cơ sở đóng gói đạt yêu cầu, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 12 mã với diện tích hơn 672 ha, sản lượng ước gần 6.000 tấn. Các thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc, Mỹ và Thái Lan cũng được mở rộng với 13 mã còn lại, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm. Để chủ động sản xuất, Ủy ban dân xã đã ban hành kế hoạch từ sớm thành lập tổ chỉ đạo gồm 12 cán bộ chuyên môn thường xuyên hướng dẫn người dân chăm sóc vải theo quy trình. Từ đầu vụ đến nay, xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và cập nhật quy định xuất khẩu. Đáng chú ý, chương trình bình chọn vườn vải đẹp tiếp tục được triển khai hiệu quả. Qua khảo sát, xã đã lựa chọn 15 vườn vải tại 12 thôn vượt kế hoạch đề ra với tổng diện tích 12 ha, sản lượng ước đạt gần 100 tấn. Đây không chỉ là nguồn hàng chất lượng cao phục vụ xuất khẩu mà còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm, nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng vải.
Năm 2026, xã Lục Ngạn tiếp tục duy trì 20 mã vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Nga. Tổng diện tích các mã vùng đạt hơn 2.380 ha. Với sự tham gia của trên 3.000 hộ gia đình trên địa bàn, các vùng trồng đều được quản lý chặt chẽ theo quy trình kỹ thuật, áp dụng nhật ký sản xuất, mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử, bảo đảm minh bạch thông tin sản phẩm. Bên cạnh đó, sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được sản xuất theo các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe như Việt Gáp, Global Gáp, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của các thị trường nhập khẩu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay do những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết khiến cho sản lượng vải thiều sụt giảm so với mọi năm. Trước khó khăn đó, các địa phương ở các vùng trọng điểm về vải thiều của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chăm sóc tốt các diện tích vải thiều đã đậu quả, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, tìm kiếm thị trường để giúp người dân tiêu thụ vải thiều được thuận lợi hơn. Gia đình anh Trần Văn Trung ở thôn Muối, xã Lục Ngạn hiện có hơn 200 gốc. Năm nay, mặc dù tình hình chung khó khăn, song tỷ lệ đậu quả của gia đình đạt hơn 70% với sản lượng ước đạt hơn 8 tấn. Thời điểm này, gia đình đang tập trung cao cho việc chăm sóc vải thiều đối với những diện tích đậu quả để bảo đảm chất lượng quả vải của gia đình. Nói thêm về việc chăm sóc vườn vải của gia đình, anh Trung cho biết.
Tình hình vải thiều năm nay là nói chung là toàn thị trường là năm nay là hầu như là mất mùa. Nhưng là cái vườn vải của nhà mình là chăm sóc nó theo quy trình là một số cũng được là đạt tương đối. Chủ yếu là tập trung vào bón phân, tỉa cành và tạo tán để tán nó thông thoáng để cho làm sao để cho quả nó chất lượng nó tốt nhất. Cũng rất là mong muốn là Đảng và Nhà nước là tạo điều kiện để cho nông dân phát triển ra, vươn ra thị trường cái tốt đẹp nhất để mang lại lợi ích tốt nhất cho người nông dân.
Xã Lục Ngạn, một trong những vùng trồng vải thiều trọng điểm của tỉnh với tổng diện tích vải thiều 3.320 ha, trong đó 30% vải sớm, 70% vải chính vụ. Sản lượng năm nay ước đạt hơn 10.000 tấn. Hiện toàn xã đang duy trì 20 mã vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga. Ở thời điểm này, địa phương đang tập trung chỉ đạo các nhà vườn tập trung cao cho việc chăm sóc các diện tích đã đậu quả để bảo đảm chất lượng tốt nhất. Bà Trương Thị Hạnh, thôn Muối, xã Lục Ngạn nói.
Chăm sóc thì cũng bón 2-3 lần phân rồi thì phun thì cũng phun rồi thì cũng mưa xuống thì lại tưới phân thôi, tưới 2 lần, cái chỗ này là tưới 2 lần phân rồi đấy. Vải thiều năm nay thì nó mất mùa nặng quá, của nhà thì chắc cũng được tầm 60-70%, nhưng mà giá cả thì do thị trường.
Cho biết các biện pháp để chăm sóc cũng như tiêu thụ vải, ông Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lục Ngạn chia sẻ.
Thế ngay từ những tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo các cái cơ quan ngành chức năng chuyên môn để tổ chức các cái lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân về sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap, hỗ trợ các cái hợp tác xã rồi các cái tổ hợp tác đấy để liên kết thành chuỗi giá trị sản xuất để mà tiêu thụ cho bà con nông dân được thuận lợi nhất.
Còn tại xã Nam Dương, một trong những vùng vải sớm của tỉnh với tổng diện tích vải sớm là gần 700 ha, ước đạt sản lượng năm nay hơn 1.700 tấn. Bên cạnh việc chỉ đạo chăm sóc tốt diện tích vải thiều đã đậu quả, địa phương cũng chủ động trong việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải thiều cho nhân dân. Cho biết về điều này, ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Dương nói.
Ủy ban xã đã đề xuất với Ủy ban tỉnh là xúc tiến hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều có nhiều nét đổi mới là gắn với việc là tạo nên cái tour du lịch thăm các khu vườn vải đẹp mà tỉnh đã phát động, và thứ hai là thăm các khu vực dịch vụ làng nghề truyền thống, và cộng với phát triển các sản phẩm chế biến từ vải thiều tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng đang hiện có tại Nam Dương. Tại khu vực các điểm sinh thái cộng đồng thì các sản phẩm từ vải chế biến sâu như bánh vải, trà vải, kem vải.
Dù sản lượng giảm do thời tiết, song với sự chủ động của chính quyền địa phương và người dân trong chăm sóc, cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, mùa vải thiều năm 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ bảo đảm đầu ra ổn định, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người trồng vải. Chiều 6 tháng 5 tại trụ sở Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, Hội đồng giám khảo cuộc thi ảnh Khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc tổ chức chấm vòng chung khảo, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày triển lãm. Cuộc thi do Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng phát động nhằm tuyên truyền quảng bá những giá trị đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử, tâm linh và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch di sản. Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026, ban tổ chức đã nhận được 1.093 tác phẩm của 177 tác giả đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có 1.001 ảnh đơn và 92 ảnh bộ. Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, lễ hội, đời sống văn hóa tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời khắc họa những con người đang hàng ngày gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Qua hai vòng sơ khảo, hội đồng giám khảo đã lựa chọn gần 200 tác phẩm vào vòng chấm chung khảo. Tại vòng này, các thành viên hội đồng tập trung đánh giá kỹ từng tác phẩm theo các tiêu chí về nội dung, giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo, khả năng truyền tải thông điệp và sức lan tỏa đối với công chúng. Nhiều tác phẩm được đánh giá có góc nhìn mới, bố cục sáng tạo, thể hiện chiều sâu văn hóa lịch sử và đời sống tâm linh của không gian di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ lựa chọn 26 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng, đồng thời chọn 100 tác phẩm phục vụ triển lãm. Lễ tổng kết trao giải và trưng bày các tác phẩm xuất sắc dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay.
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, diễn ra cuộc họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 Miss Culture Việt Nam Global 2026 với chủ đề Vẻ đẹp của di sản, bản lĩnh của tương lai, với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn cùng chiều sâu văn hóa. Cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới. Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 được tổ chức trên quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường tương tác với công chúng. Các thí sinh nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30 là công dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia hành trình trải nghiệm đa dạng, từ trình diễn trang phục truyền thống, áo dài dạ hội đến các phần thi thuyết trình ứng xử thể hiện hiểu biết về văn hóa dân tộc, đồng thời trực tiếp tham gia hoạt động tại các di tích làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng. Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống, trang phục, nghệ thuật ẩm thực, lịch sử vào nội dung thi, tạo nên một sân chơi mang bản sắc riêng, khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp thông thường. Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 với định hướng trở thành một nền tảng quảng bá văn hóa quốc gia, một cầu nối giao lưu văn hóa quốc tế, một hành trình nuôi dưỡng bản sắc và khát vọng hội nhập, không dừng lại ở một sân chơi nhan sắc, cuộc thi hướng tới việc kiến tạo một hành trình trải nghiệm văn hóa. Các thí sinh trực tiếp tham gia các hoạt động tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống để thấu hiểu và lan tỏa giá trị di sản. Đồng thời chương trình còn gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 5 với vòng sơ khảo và bán kết. Đêm chung kết sẽ được tổ chức ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng kiến tạo một nền tảng quảng bá văn hóa quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và góp phần hình thành thế hệ phụ nữ Việt Nam mới, tự tin, trí tuệ, am hiểu văn hóa và sẵn sàng đại diện Việt Nam trên các diễn đàn toàn cầu.
Sáng 6 tháng 5, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các xã Ngọc Thiện, Tân Yên, Nhã Nam, Phúc Hòa và Quang Trung tổ chức phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2026 với thông điệp Giọt hồng kết nối trái tim nhân ái. Chương trình thu hút gần 1.500 cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp về cộng đồng. Ngày sau lễ phát động, đông đảo tình nguyện viên trực tiếp tham gia hiến máu trong không khí nghiêm túc, an toàn. Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế. chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm 2026 sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, thời điểm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu.
Chiều 6 tháng 5, phường Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai xây dựng mô hình Phường Bắc Giang an toàn giao thông. Đây là mô hình được lựa chọn làm thí điểm do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an lựa chọn. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, có 1.733 trường hợp người dân có địa chỉ thường trú trên địa bàn phường Bắc Giang vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, cao nhất trong các xã phường trên toàn quốc. Các lỗi vi phạm chủ yếu thuộc về người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, chiếm 45,5% tổng số vi phạm. Lái xe con chiếm 23,7% tổng số vi phạm. Trên địa bàn có 2.842 xe ô tô và xe máy chuyên dùng, 6.944 xe mô tô, xe gắn máy thường xuyên lưu thông. Trong khi đó, với dân số trên 124.000 người, mật độ tham gia giao thông lớn đã tạo áp lực rất lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Mục tiêu của mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng trở thành mô hình điểm có thể ứng dụng và nhân rộng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân nêu cao ý thức chấp hành về trật tự an toàn giao thông. Có 6 nhiệm vụ với 53 nội dung cụ thể để mô hình được kích hoạt, thời gian thực hiện từ đầu tháng 5 và sơ kết sau 3 tháng thực hiện để đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có 14 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ưu tiên xét tuyển vào đại học, học viện, cao đẳng trên tổng số danh sách 151 học sinh toàn quốc theo công bố mới nhất từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là những thí sinh xuất sắc đạt giải nhất nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2025-2026 và được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 gồm môn toán có 4 học sinh, môn vật lý có 5 học sinh, môn sinh học có 4 em và môn tin học có 1 em. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026 đối với các thí sinh có tên trong danh sách, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, học viện và các trường cao đẳng ngành giáo dục mầm non thực hiện nghiêm việc ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2026 với những học sinh được miễn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ tính chất chuyên môn của các trận đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026, trận đấu thuộc vòng 18 giữa câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh và câu lạc bộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai dự kiến sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2026 trên sân vận động Việt Yên. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của mùa giải khi cả hai đội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó Trường Tươi Đồng Nai tạm xếp thứ nhất với 41 điểm, còn Bắc Ninh FC đứng thứ hai với 35 điểm. Với tính chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch cũng như suất thăng hạng, cuộc đối đầu giữa hai đội được ví như trận chung kết sớm của mùa giải. Việc dự kiến áp dụng công nghệ VAR nhằm hỗ trợ công tác trọng tài, nâng cao độ chính xác trong các tình huống quan trọng, góp phần bảo đảm sự công bằng và tính chuyên nghiệp cho trận đấu. Trận đấu hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá cả nước, đặc biệt là cổ động viên hai đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5 do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu, trên cao trường gió Tây hoạt động, thời tiết trong tỉnh Bắc Ninh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, các khu vực trong tỉnh Bắc Giang như sau. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.